Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 21, Quyền Năng Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 16 đến 17. Thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trước là người Giuđa, sau là người Gioses. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Chúng ta vẫn đang cùng nhau xem xét hai câu trung tâm và then chốt này trong Roma chương 1, câu 16 và 17 và những lý do tại sao Phao-lô có thể nói rằng, vì tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Lý do thứ nhất của ông là phúc âm là tin tức tốt lành. Lý do thứ hai là phúc âm có liên hệ đến sự cứu rỗi, là điều vĩ đại và toàn diện. Và điểm thứ ba mà chúng ta đề cập là ông không hổ thẹn về tin lành bởi vì đó là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Vì vậy, điều đó đưa chúng ta đến lý do thứ tư mà vị sứ đồ đưa ra vì không hổ thẹn về phúc âm này, và đó là một phúc âm quyền năng. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta phải cẩn thận với từng thuật ngữ một. Ở đây chúng ta có tất cả các thuật ngữ lớn liên quan đến sự cứu rỗi được tập hợp lại trong hai câu này, và chúng ta phải rất cẩn thận với từng câu một trong số chúng, vì mỗi câu đều có thể bị hiểu sai. Một thực tế mà lịch sử của hội thánh đã minh chứng một cách hùng hồn, điều vị sứ đồ đang nói ở đây là phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Vì vậy chúng ta phải giải nghĩa những câu này theo cách để làm rõ rằng, đó là hành động quyền năng của Đức Chúa Trời, không phải của con người. Vậy thì vị sứ đồ muốn nói gì khi gọi phúc âm là một quyền năng của Đức Chúa Trời? Có một cách hiểu sai về phúc âm, chúng ta phải nói rằng, phúc âm không nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng, bản thân phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời. Tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi, không phải chỉ là một sự mô tả về phúc âm, không phải chỉ đơn giản nói một điều gì đó, bản thân phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là lời tuyên bố thật sự của vị sứ đồ. Hoặc nhiều người nghĩ rằng phúc âm đơn giản chỉ là một yêu cầu phải tuân thủ. Tuy nhiên, vị sứ đồ muốn nhấn mạnh rằng đó không phải là sự thật. Thực tế, phúc âm là một thông điệp về quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người, và có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Việc hiểu sai có thể dẫn đến quan điểm tiêu cực rằng chúng ta phải làm những điều Đức Chúa Trời yêu cầu, thay vì nhận thức rằng quyền năng cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là Đức Chúa Trời bảo chúng ta điều chúng ta phải làm, bởi vì nếu là như vậy, thì năng quyền cần thiết sẽ ở trong chúng ta chứ không phải trong Đức Chúa Trời. Nhưng tôi sẽ đi xa hơn nữa. Vị sứ đồ ở đây đang nói rằng, phúc âm thậm chí không phải là một lời tuyên bố về những gì Đức Chúa Trời đã làm về sự cứu rỗi của chúng ta. Có thể là như vậy, nhưng nếu vậy, ông sẽ không nói rằng, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Ông sẽ nói đó là một sứ điệp cho chúng ta biết về quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Một điều rất khác, đúng là như vậy. Nhưng còn hơn thế nữa, tôi nhấn mạnh điểm này bởi vì đôi khi nó được giải thích theo cách đó. Phúc âm được trình bày như thể nó chỉ là một lời tuyên bố về những gì Đức Chúa Trời đã làm. Và vì vậy nó đến với chúng ta và nói với chúng ta rằng, ồ, có khả năng lắm, Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Vì vậy có sự cứu rỗi cho anh em. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về lời tuyên bố này của vị sứ đồ, và những gì đã được hiểu theo truyền thống cải chánh tin lành về nó, thì đó không phải là những gì Phao-lô đang nói. Vì vậy, những điều tiêu cực này chúng ta xem xét cũng rất quan trọng. Vậy thì Phao-lô đang nói gì? Về mặt tích cực, chúng ta nói như thế này. Ông đang nói với chúng ta thể nào Đức Chúa Trời đã chuẩn bị, tạo dựng, và đang thực hiện sự cứu rỗi này trong chúng ta. Rõ ràng, đó là một điều gì đó khác biệt. Phúc âm là phương cách cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời tạo ra sự cứu rỗi trong chúng ta. Nói cách khác, đó là Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Bây giờ bạn thấy tầm quan trọng của sự phân biệt đó. Đó là một sự phân biệt mà vị sứ đồ thường xuyên nhắc đến trong các thư tín khác nhau của ông. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự phân biệt giữa phúc âm và cách cứu rỗi khác. Chẳng hạn, hãy xem lời phát biểu của ông trong chương đầu tiên của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, rằng, bởi vì lời giảng về thập tự giá, thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta, là kẻ được cứu chuộc, thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Sau đó ông tiếp tục nói rằng, vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời, nên Ngài đành lòng dùng sự giàng rồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Đó là cách Đức Chúa Trời cứu rỗi. Một cách khác mà Phao-lô nói điều tương tự được tìm thấy trong Cô Dinh Tô nhì đoạn 5 câu 5, Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy. Ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đó chính xác là cùng một sự dạy dỗ. Sau đó, có một lời tuyên bố rất ấn tượng khác cũng gây ấn tượng tương tự trong thư tín gửi cho người Ê-phê-sô đoạn 1 câu 19 đến 20. Ông cầu nguyện để người Ê-phê-sô có thể biết, trong số những điều khác, quyền phép rất cao của Ngài đối với chúng ta y theo phép tối thượng của năng quyền Ngài, mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa cứu thế, khi khiến Chúa cứu thế từ kẻ chết sống lại. Đó là một cách khác để tuyên bố rằng phúc âm là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta. Tuy nhiên, một cách khác nữa được nhìn thấy trong chương 2 của thư Ê-phê-sô. Trong đó chúng ta đọc thấy, chúng ta là việc Ngài làm ra, chính xác là như vậy, đó là cùng một sự dạy dỗ, đó là quyền năng này của Đức Chúa Trời làm nên sự cứu rỗi. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, khi viết cho người Philip trong chương 1 câu 6, Phao-lô nói, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Và một lần nữa, ông nói trong sách Philip chương 2 câu 13, hãy làm nên sự cứu chuộc mình, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Đó là cách mà Ngài làm nên sự cứu rỗi trong chúng ta. Chúng ta làm nên những gì Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta. Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Và nó chỉ có nghĩa như vậy. Vậy thì Phao-lô có ý nói chính xác điều gì khi nói với các cơ đốc nhân Rô-ma rằng ông không hổ thẹn về phúc âm, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Ông muốn nói rằng sự cứu rỗi là quyền phép của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta qua và bởi phúc âm. Vì vậy, những gì vị sứ đồ thực sự có trong trí ông là đây. Ông đang đề cập tới mọi sự mà Đức Chúa Trời đã quyết định trước khi sáng thế, mọi sự mà Ngài đã hoạch định, mọi sự mà Ngài đã làm ra, và mọi sự mà Ngài sẽ làm ra trong Chúa cứu thế qua Đức Thánh Linh. Điều đó tóm tắt những gì Phao-lô muốn nói ở đây. Vì vậy, quan niệm của ông về sự cứu rỗi, như chúng ta đã thấy, là một sự cứu rỗi trọn vẹn. Một lần nữa, ông nói rằng tin lành này là quyền phép của Đức Chúa Trời đối với họ, các cơ đốc nhân người Rô-ma. Để nói cách khác, ông đang nói những gì ông đã nói trong Ê-phê-sô chương 1, câu 10, để trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Chúa cứu thế, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất, cả vật ở trong Ngài, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Điều Phao-lô muốn nói là, đó là quyền phép lớn. Để sử dụng những thuật ngữ chúng ta tìm thấy trong chương 8 của sách Rô-ma, theo đó Đức Chúa Trời định trước, đó là quyền phép chọn lựa của Đức Chúa Trời, đó là sự kêu gọi đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là sức mạnh và quyền phép của sự xưng công bình của Đức Chúa Trời. Đó là quyền phép mà bởi đó Đức Chúa Trời tái sanh con người. Đó là quyền phép mà bởi đó Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta. Đó là quyền phép mà bởi đó Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta. Đó là quyền phép mà bởi đó Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta vinh hiển. Hãy đọc lại những thuật ngữ đó trong Rô-ma chương 8, câu 28 đến 30. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Làm sao chúng ta biết điều đó? Làm sao chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời? Câu trả lời là, Ngài đã biết trước, bạn thấy đấy, chúng ta đang xem xét quyền phép. Đây là lý do tại sao chúng ta dám chắc quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong việc này. Quyền phép của Đức Chúa Trời đang xử lý với chúng ta. Nếu chúng ta kính mến Đức Chúa Trời, chắc chắn quyền phép của Đức Chúa Trời đang nắm lấy chúng ta. Và chúng ta biết điều này, đối với Đấng mà Ngài đã biết trước. Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Và lại, Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, và đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Nếu Đức Chúa Trời đã định sẵn, Ngài sẽ gọi, và đó sẽ là một sự kêu gọi mạnh mẽ, nó sẽ là một sự kêu gọi hiệu quả, nó sẽ là một sự kêu gọi không thể cưỡng lại được, và Ngài đã gọi họ, thì Ngài cũng đã xưng công bình, và Ngài đã xưng công bình cho họ. Vị sứ đồ nói rằng điều đó là chắc chắn, bởi vì chính quyền phép của Đức Chúa Trời đang làm điều đó. Bây giờ đó rõ ràng là một điều rất quan trọng để chúng ta hiểu, và điều đó đưa tôi đến điểm tiếp theo trong phần mô tả của tôi về điều đó. Vị sứ đồ nói rằng ông không hổ thẹn về phúc âm này. Tại sao? Bởi vì là quyền năng của Đức Chúa Trời có hiệu quả. Rõ ràng ông có trong trí một sự tương phản rất lớn. Con người luôn luôn cố gắng tự cứu mình. Đó là ý nghĩa của những luân lý và triết lý của họ. Họ thực sự cố gắng cải thiện đời sống. Họ nói về sự nâng cao đạo đức, chủ nghĩa lý tưởng, những nỗ lực để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, và vân vân. Nhưng tất cả những gì họ nói là về việc con người cố gắng tự cứu mình và xóa bỏ những hậu quả xấu xa của sự sa ngã và tội lỗi. Nhưng nó chẳng đi đến đâu cả. Hư không. Tất cả là hư không. Đó là lời nói của một người đã suy xét tất cả. Ông đã thử tất cả. ông đã quan sát những người khác và đi đến kết luận rằng tất cả đều vô ích. Những gì đã xảy ra sẽ xảy ra. Cuối cùng ông nói rằng con người trong tội lỗi không thể được cải thiện, bất chấp mọi sự lạc quan. Hãy nhìn vào các sự kiện, nó không có tác dụng nào. Nhưng, ai đó có thể nói, và người Do Thái rất sẵn sàng nói điều đó. Những gì bạn nói có thể đúng, nhưng họ không có luật pháp. Chúng ta có luật pháp, và nếu chúng ta giữ luật pháp, chúng ta có thể tự cứu mình, nó chắc chắn sẽ thành công. Ở đây vị sứ đồ đang đối chiếu phúc âm với luật pháp, là phúc âm có thể làm chọn đức tin mà luật pháp không thể làm chọn. Chúng ta tìm thấy câu nói trong Roma chương 8, câu 3, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta. Anh em hiểu điều ông nói chứ? Theo một nghĩa nào đó, ông hổ thẹn về luật pháp, vì luật pháp không thể cứu được ai, như chúng ta thấy luật pháp được viết trong Roma đoạn 3 câu 20. Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Điều tôi cần không phải là sự hiểu biết, mà là quyền năng. Tôi có thể biết điều gì là đúng. Nhưng câu hỏi là, làm thế nào tôi có thể làm điều đúng? Sự hiểu biết về luật pháp không giúp tôi giữ và làm chọn luật pháp. Nhưng, Phao-lô nói, tôi có một tin lành không giống như vậy. Tin lành này có tác dụng. Tin lành này hiệu quả. Ông đi xa hơn. Tin lành này không thể thất bại. Hãy đọc lại Roma chương 8. Vì đó là điều lớn lao được nhấn mạnh ở đó, và vị sứ đồ đang đưa ra những lời gợi ý của ông về điều đó ở đây. Ông nói rằng mọi sự đều tốt đẹp, cơ đốc nhân Roma các anh không nên hổ thẹn về phúc âm. Tôi không hổ thẹn về phúc âm, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, và bởi vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, nên những gì Đức Chúa Trời đã quyết định thì chắc chắn sẽ được thực hiện và đã được thực hiện. Bạn có nhận thấy sự thách thức trong câu 31 không? Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Đoạn, Ngài nói rõ hơn rằng, ai không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Và rồi còn hơn thế nữa, ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Ý ông là, ai là người có thể ngăn cản những kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời cuối cùng được cứu? Ai là người có thể ngăn cản điều đó? Chính Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình. Ai là người lên án? Nếu Đức Chúa Trời xưng công bình thì ai có thể lên án? Chính Chúa cứu thế đã chết thay chúng ta. Đúng hơn, Ngài đã sống lại. Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài cũng cầu thay cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa cứu thế? Bây giờ bạn thấy lập luận này chưa? Ông không hổ thẹn về phúc âm này vì nó có tác dụng ở mọi điểm và có thể tạo ra kết quả cuối cùng. Một người nào đó nói, à, khoan đã, tất cả điều đó rất tốt. Bạn nghĩ bạn được cứu, nhưng bạn vẫn phải sống trong thế giới này. Và có những kẻ thù sẽ tấn công bạn. Và vẫn còn luật pháp. Và vẫn còn ma quỷ. Phao-lô nói, được rồi. Tôi sẽ nói với anh em, ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa cứu thế? Có phải hoạn nạn chăng? Ôi, hoạn nạn là một điều khủng khiếp, và nó lay chuyển con người. Chúng ta đã thấy nhiều người khởi đầu xuất sắc trong đức tin cơ đốc, nhưng lại ngã lòng khi thử thách và hoạn nạn xảy đến. Anh vẫn nói điều đó là chắc chắn chứ? Tôi thì chắc chắn, có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? Không, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Điều đó hoàn toàn chắc chắn. Và sau đó là lời tuyên bố vĩ đại và tuyệt vời cuối cùng. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Không một điều gì có thể phân rẽ chúng ta. Sự cứu rỗi của chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu là tuyệt đối chắc chắn. Chính Chúa cứu thế đã phán, chẳng ai được phép rút họ ra khỏi tay ta. Đấy là những gì vị sứ đồ đang nói. Đây là tin lành, đây là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời, nên nó hoàn toàn chắc chắn. Ngài cứu cho đến cuối cùng, cho đến khi chúng ta cuối cùng và hoàn toàn được vinh hiển và không vết, không nhăn hay bất cứ điều gì tương tự. Và đó là những gì vị sứ đồ đang nói trong câu 16 này của chương này. Đây không phải là một điều ngẫu nhiên. Đây không phải là một điều gì đó có thể hoặc không thể có tác dụng. Ông khẳng định rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời, và khi công việc này của Đức Chúa Trời bắt đầu trong một người thì sẽ không có gì ngăn cản được nó. Nó được bảo đảm sẽ kết thúc trong sự vinh hiển, nhưng những bước can thiệp cũng được bảo đảm, và không có gì và không ai trên thiên đàng hay địa ngục có thể phân rẽ một người như vậy khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là tình yêu thương ở trong Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời, điều đó không tùy thuộc vào tôi và sự trung tín của tôi. Nếu có thì tất cả chúng ta sẽ bị hư mất. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi và gìn giữ, để biện minh, để thánh hóa và làm vinh hiển, để đưa chúng ta thẳng đến thiên đàng. Đó là lý do tại sao ông không hổ thẹn. Và bây giờ bạn thấy rằng rất tự nhiên khi ông vui mừng về điều này và đặt nó trong hình thức này. Và kế hoạch của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất và trọn vẹn. Ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được. Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai làm mưu sĩ của Ngài. Hay là ai đã cho Ngài trước đã, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài, cả thảy đều được vinh hiển đời đời. Amen. Đó là điều Phao-lô đang nói. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Tại sao? Đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Và bởi vì đó là hoạt động năng động của Đức Chúa Trời, nên không điều gì có thể ngăn chặn nó. Điều đó là chắc chắn. Phúc âm hoạt động và sẽ hoạt động, cho đến khi mọi điều Đức Chúa Trời đã định bởi phương tiện của nó sẽ được hoàn tất. Nhưng bây giờ điều đó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi thú vị. Chúng ta có thể nói phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời theo ý nghĩa nào? Vì đó là điều Phao-lô đang nói. Tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế. Vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi. Phúc âm này có quyền năng như thế nào? Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng bản thân phúc âm là quyền năng. Một chân lý mà chúng ta thấy vị sứ đồ này thường xuyên tuyên bố. Chẳng hạn, hãy đọc lời ông nói trong thư tín thứ nhất gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca ở chương 2 câu 13. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho. Không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin. Đó là một từ hoạt động hiệu quả, do đó bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều trường hợp khác về điều đó. Hãy để tôi cho bạn một hoặc hai trường hợp nữa. Trong Gia Cơ đoạn 1 câu 18 chúng ta đọc thấy, bởi ý muốn của Ngài. Ngài đã dùng lời chân thật sanh chúng ta. Phi-e-rơ nói một điều tương tự trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 23, lại sinh ra. Ông nói với cơ đốc nhân, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân được sinh ra bởi lời của Đức Chúa Trời. Hoặc một lần nữa, hãy xem Chúa chúng ta trong lời cầu nguyện trong chức tế lễ thượng phẩm của Ngài trong câu 17. Cha ơi, xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật. Vì vậy, chúng ta được nên thánh bởi lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có cùng một ý tưởng trong chương thứ 5 của thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Trong đó, trong câu 25 và 26, Phao-lô nói rằng, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như đấng cứu thế đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Chúng ta thấy rằng sự nên thánh và sự tẩy sạch được đề cập ở đây đều được thực hiện bởi lời Chúa. Vì vậy, ông muốn nói đến tất cả điều đó khi ông nói rằng bản thân phúc âm là năng quyền của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận. Vị sứ đồ không có ý nói đến bức thư đơn thuần của ngôi lời. Điều này rất quan trọng. Ông không có ý nói đến bức thư Gia Cơ đơn thuần. Vì ông nói trong sách Cô Dinh Tô nhì chương 3 câu 6. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới. Chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về thánh linh. Vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Bạn biết đấy, bạn có thể nói những điều đúng đắn. Nhưng những gì bạn nói sẽ hoàn toàn chết. Nó sẽ chẳng dẫn đến đâu. Một người có thể giao giảng bức thư đơn thuần của phúc âm. Đó không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nó không chỉ đơn thuần là bức thư, hoặc một lần nữa, như Phao-lô đặt nó trong thư Tê-sa-lô-ni-ca chương 1 câu 5. Vì tin lành chúng tôi đã giao giảng cho anh em, không phải chỉ bằng lời nói thôi, nó đã đến trong lời nói, nhưng không chỉ trong lời nói, nhưng cũng trong quyền năng, trong Đức Thánh Linh, và trong sự đảm bảo. Vì vậy, trong khi chúng ta nói rằng quyền năng ở trong lời nói, thì nó không chỉ đơn thuần ở trong bức thư, và vì vậy, chỉ việc đưa cho người ta một bản sao của Kinh Thánh không nhất thiết phải cứu họ. Một người có thể đọc lẽ thật và không có gì xảy ra, sự cứu rỗi không phải là máy móc. Và chúng ta cũng để ý rằng ở nhiều chỗ khác nhau, Phao-lô nói cho chúng ta biết rằng chính Chúa cứu thế là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và trong chương thứ 2 của thư tín thứ nhất gửi cho người Cô-rinh-tô, dường như ông muốn nói rằng chính Đức Thánh Linh là quyền phép. Ông nói rằng ông không đến và giao giảng tin lành cho họ bằng những lời lẽ khôn ngoan của loài người, nhưng bằng sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hòa giải tất cả những câu nói khác nhau này? Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm như thế này. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong và qua Chúa cứu thế Giê-xu cho chúng ta, tất cả sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế, đến với chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh qua lời của tin lành. Đó là cách Đức Chúa Trời làm. Chúng ta có nên mạo hiểm dùng một minh họa không? Tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế, vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chúng ta. Đôi khi nó cũng được sử dụng cho từ toa thuốc của chúng ta. Vì vậy, câu kinh thánh của chúng ta có thể đọc là, tôi không hổ thẹn về phúc âm của Chúa cứu thế, vì đó là toa thuốc của Đức Chúa Trời để cứu rỗi mọi người nào tin, đó là phúc âm. Bạn thực hiện nó như thế nào?
Vâng, tôi thực hiện nó như thế này. Bạn đến bác sĩ khám bệnh, bác sĩ chuẩn đoán và đưa cho bạn một đơn thuốc. Bây giờ rõ ràng là việc bạn đang cầm đơn thuốc trong tay sẽ không chữa khỏi cho bạn. Bạn nói, tờ giấy đó không có sức mạnh.
Vâng, theo một nghĩa nào đó, bạn đúng. Nhưng tôi cũng có quyền nói rằng, có sức mạnh lớn lao trong đơn thuốc đó. Nói cách khác, bác sĩ đã viết ra tất cả những khả năng to lớn này. Sức mạnh có thể trở thành của bạn thông qua các loại thuốc khác nhau mà ông ta đã viết ra. Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, không có gì trong đơn thuốc. Và tuy nhiên, bạn thấy đấy, có những loại thuốc trong đơn. Nhưng nếu bạn mang đơn thuốc của bạn đến nhà thuốc và nhận lấy số thuốc đó, sau đó, bạn hãy uống thuốc và năng quyền sẽ được bày tỏ ra. Đối với tôi, dường như mối liên hệ giữa công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự áp dụng công việc đó bởi Đức Thánh Linh và bản thân Phúc Âm là lời được giao giảng, là một điều gì đó giống như vậy. Trong mối liên hệ này, Phúc Âm, lời Chúa, là đơn thuốc. Vì vậy vị sứ đồ nói rằng, tôi không xấu hổ về đơn thuốc này. Tôi biết nó có thể làm gì. Bây giờ tôi muốn liên kết điều đó với những gì chúng ta đang xem xét trong câu 14. Khi Phao-lô nói, tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người thiếu khôn ngoan. Như thể vị sứ đồ đang nói, ồ, tôi không thể không giao giảng, tôi mắc nợ. Tôi cảm thấy như một người đã từng mắc phải một căn bệnh khủng khiếp nào đó. Ví dụ như một căn bệnh về các khớp xương chẳng hạn. Tôi bị đau dữ dội ở các khớp xương, đi lại rất khó khăn. Tôi hầu như không cử động được. Tất nhiên, tôi đã đến nhiều bác sĩ. Họ đã cố gắng hết sức, nhưng sự chữa lành đã không đến với tôi. Cuối cùng tôi gặp một bác sĩ khác, và bằng cách này hay cách khác tôi cảm thấy ngay rằng ông ta đã khác. Ông ta có vẻ biết tất cả về sự phiền muộn của tôi, và ông ta nói, vâng, tôi biết chính xác sự phiền muộn của anh là gì và tôi có thể chữa trị cho anh. Và ông ta biết đơn thuốc của mình và nói, để tôi cho anh cái này, hãy lấy nó, và anh sẽ sớm khỏe lại. Tôi làm như vậy và tôi bắt đầu cảm thấy cơn đau của tôi đang giảm dần. Các khớp của tôi trở nên mềm dẻo hơn, và chẳng bao lâu sau, tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ tôi có thể di chuyển như tôi muốn. Tôi gần như quên rằng tôi đã từng bị bệnh. Bây giờ đó là kinh nghiệm của tôi. Tôi đi qua đi lại trên các đường phố của cuộc đời và bỗng nhiên một buổi chiều tôi thấy một người đàn ông đi lên phía bên kia đường. Tôi không biết ông ta, nhưng tôi biết ông ta phàn nàn về chuyện gì. Anh ta đã gặp rắc rối như tôi. Tôi có thể nhận ra điều đó qua dáng đi của anh ta. Trong túi tôi có thứ thuốc có thể chữa trị cho người đàn ông này. Tôi phải làm gì bây giờ? Ồ, không cần phải tranh cãi về điều đó. Tôi là một con nợ đối với người đàn ông đó. Tôi phải nói với anh ta những gì tôi biết. Tôi nói, xin lỗi thưa ông không biết tôi, và tôi không biết ông. Nhưng tôi biết có chuyện gì với ông. Hãy nói cho tôi biết, ông đã bao giờ nghe nói về điều này chưa? Và tôi đưa cho anh ta một bản sao của đơn thuốc. Phao-lô nói, nếu tôi cho phép người đàn ông đó tiếp tục chịu đựng như vậy, khi tôi biết một phương thuốc nào đó, tôi sẽ là một kẻ điều cáng. Tôi đã có đơn thuốc với hiệu lực, quyền năng, chính điều mà anh ta cần. Tôi phải nói với anh ấy, tôi là một con nợ, có một cảm giác ràng buộc. Tôi phải nói, nếu tôi không giao giảng tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Tôi bị thôi thúc bởi chính sự hiểu biết mà tôi có. Điều đó phải đúng với mọi cơ đốc nhân. Chúng ta biết rằng phúc âm này được ban cho chúng ta là quyền năng theo ý nghĩa đó. Và chúng ta nói với người khác về nó. Chúng ta giảng phúc âm cho họ và chúng ta bảo đảm với họ rằng phúc âm ấy có hiệu lực và nó sẽ đem lại những kết quả. Vì vậy, đối với tôi, dường như mối quan hệ giữa những điều này, công việc của Chúa Cứu Thế, sự áp dụng của Đức Thánh Linh, phúc âm và ngôi lời là một điều gì đó giống như vậy. Đó là quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và bởi Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ đến chúng ta. Đó là quyền năng cứu rỗi chắc chắn, không thể lay chuyển và không thể bác bỏ này trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Bạn có thể nghĩ ra các minh họa khác cho chính mình để đưa ra cùng một điểm. Cái điều cần phải nắm bắt là vị sứ đồ đang nói rằng ông không hổ thẹn về tin lành, vì đó là công việc quyền phép của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời làm điều này, không chỉ đơn giản nói với chúng ta về nó, làm điều đó theo cách này, qua phúc âm. Và điều đó đưa tôi đến lý do thứ năm tại sao vị sứ đồ không hổ thẹn về tin lành. Đó là tin lành cho tất cả mọi người. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa Cứu Thế, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Hãy lưu ý lập luận của ông, tại sao đây là tin lành cho mọi người? Câu trả lời là, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời. Nếu không phải là quyền năng của Đức Chúa Trời thì sẽ không dành cho bất cứ ai. Ông có ý định chứng minh điều đó. Dân ngoại không có luật pháp là những người hoàn toàn thất bại. Người Do Thái có luật pháp cũng thất bại ngang nhau. Không ai có thể tự cứu mình. Dù có hay không có luật pháp, nhưng phúc âm là quyền năng của Đức Chúa Trời. Và vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, nên có yếu tố hoàn toàn mới này. Phao-lô nói, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Tại sao ông nói trước là người Giu-đa? Vì ông đang đề cập đến vấn đề theo thứ tự thời gian, tức là theo mối quan hệ thời gian.
sự cứu rỗi thuộc về người Do Thái, Chúa Giêsu, đấng cứu thế, ra từ dòng dõi vua David theo xác thịt. Nó bắt đầu với người Do Thái và sự ủy thác của Chúa Giêsu cho các sứ đồ. Khi Ngài sai họ ra đi, là thế này: các ngươi sẽ làm chứng cho ta tại thành Jerusalem. Đó là nơi các ngươi bắt đầu, rồi đến Samaria. Về mặt lịch sử, nó bắt đầu với người Do Thái. Họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng nó không dừng lại với người Do Thái. Nó đi từ họ đến Samaria và sau đó đến các nơi đầu cùng đất. Nhưng đó không phải là điều duy nhất vị sứ đồ muốn nói qua câu này. Tôi nghĩ ông đang nhấn mạnh một điều khác nữa ở đây. Có nhiều người có thể đã nghĩ rằng phúc âm này chỉ dành cho dân ngoại, rằng một người Do Thái không cần nó. Không, Phao-lô nói, đó là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi người Do Thái trước. Họ cần nó nhiều như bất cứ ai khác. Họ cần nó nhiều như dân ngoại cần nó. Phao-lô chứng minh trong chương 2 và 3 rằng người Do Thái, dù họ có luật pháp, cũng hư mất và vô vọng như dân ngoại. Người Do Thái cần quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu rỗi chính xác như mọi người khác. Vì vậy, đừng nói rằng điều này chỉ dành cho dân ngoại. Phao-lô nói, phúc âm dành cho người Do Thái trước hết, và cũng dành cho người Hy Lạp là dành cho dân ngoại. Điều quan trọng là chúng ta phải nhấn mạnh khía cạnh này của chân lý và áp dụng nó vào thời điểm hiện tại. Tôi biết nhiều sẵn sàng nói rằng chỉ có một số người nhất định cần được cải đạo. Họ lập luận rằng, chắc chắn anh không giảng cho chúng tôi như những kẻ tội lỗi. Chúng tôi luôn được nuôi dưỡng trong nhà thờ, được đưa đến trường Chúa Nhật, từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Tất nhiên, tôi có thể hiểu nếu anh đang giảng cho những người chưa bao giờ đến một nơi thờ phượng trong đời họ, và những người vừa mới dâng mình cho tội lỗi. Tôi có thể thấy nhu cầu của họ là được sinh ra một lần nữa, được tha thứ và được xưng công bình, và vân vân. Nhưng chắc chắn phúc âm của anh không dành cho chúng tôi. Chúng tôi luôn luôn đạo đức, tốt và ngay thẳng và đứng đắn. Câu trả lời cho những cuộc nói chuyện như vậy là, trước tiên là người Do Thái. Những người như vậy cần điều đó nhiều như những người khác. Thật vậy, nếu không muốn nói là nhiều hơn, vì sự công bình riêng khủng khiếp của họ. Không ai có thể tự cứu lấy mình, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài. Chẳng có một người công bình nào hết. Không, chẳng có một người nào hết. Cả thế gian đều sống trong sự gian ác, phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Mọi người đều cần đến cùng một quyền phép của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi. Nhưng cuối cùng, tôi cảm tạ Chúa vì điều này. Nếu đúng là mọi người đều cần phúc âm, thì cũng như nhau khi nói rằng phúc âm đem lại hy vọng cho tất cả mọi người, và không có điều gì khác làm được điều đó. Có nhiều người bị thế gian xem là vô vọng, nhưng không có ai vô vọng về phúc âm. Tại sao? Bởi vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời. Không ai, chỉ vì tội lỗi, ở ngoài sự cứu rỗi, không có điều gì gọi là một tội nhân quá lớn đến nỗi không thể được cứu. Số lượng tội lỗi của bạn hoàn toàn không liên quan đến vấn đề này. Bản chất tội lỗi của bạn không quan trọng một chút nào. Không có sự khác biệt nào trong cách nhìn của Đức Chúa Trời giữa kẻ giết người và người tự cho mình là công bình nhất. Không có gì cả, cả hai đều hư mất như nhau. Và đây là sự vinh hiển của phúc âm này. Có nhiều hy vọng cho người tuyệt vọng nhất, hung bạo nhất, tội nhân đen tối nhất, cũng như cho người tốt nhất và đáng kính nhất. Tại sao? Bởi vì đó là quyền năng của Đức Chúa Trời trong cả hai trường hợp. Và đối với Đức Chúa Trời không có sự khác biệt nào cả. Huyết của Ngài có thể làm cho những kẻ ô uế được sạch. Huyết của Ngài đã làm ích cho tôi. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Tiền sử không quan trọng. Quá khứ không quan trọng. Tất cả sẽ bị xóa bỏ bởi quyền phép này. Và con người không những sẽ được tha thứ mà còn được làm mới lại một sự sáng tạo mới. Với quyền phép của Đức Chúa Trời ở trong người. Và bản chất thiêng liêng ở trong người. Và vì vậy người sẽ được bắt đầu trên con đường kỳ diệu đó trong tay của Đức Chúa Trời và bởi quyền phép của Ngài sẽ dẫn đến sự vinh hiển sau cùng và vui mừng trong sự thánh khiết trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta phải tiếp tục xem xét điều này đã được bày tỏ như thế nào. Cách thức của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong và qua phúc âm.